starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt mình dù ở đâu, nhất là các chị em phụ nữ, đều súng xính khoác lên mình một tà áo dài, đứng trước ống kính để giữ lại một khoảnh khắc rất riêng cho mình trong năm mới. Tuy vậy, mỗi người một phong vị, chuyện thưởng thức gu nhiếp ảnh đối với áo dài mỗi năm lại rất khác nhau, gợi lên nhiều tranh luận rất sôi nổi trên các trang mạng xã hội. Có người nói là chụp áo dài thì phải đúng với chất cổ điển, chất truyền thống Á Đông, nhưng có người lại bảo rằng là áo dài là hơi thở của thời đại, vì vậy cũng cần phải phản ánh những sự thay đổi mới mẻ của thời đại nữa. Vì vậy, chụp áo dài Tết, nhất là với cộng đồng người Việt tại Úc, nơi Tết không có mưa phùn cũng không có mai đào trước ngõ, thì ta nên chụp ảnh áo dài như thế nào để dù phong vị mỗi người khác nhau, dù bối cảnh có hiện đại hay là có truyền thống, thì vẫn giữ được những cái chất đậm Á Đông của người Việt. Hãy cùng nghe buổi bàn luận hôm nay giữa Linh và Trinh nhé!
Mỗi năm Tết đến là mình thấy áo dài ngoài kia nhiều như hoa nở, xu hướng thì thay đổi liên tục, mẫu mã thì vô vàng muôn trùng. Theo Linh thì đứng trước một biển lựa chọn như vậy á, thì chúng ta nên bắt đầu từ ở đâu để mà chúng ta không get lost?
Đúng là mẫu mã áo dài thì bạt ngàn mà thay đổi liên tục, Trinh ạ. Nên là thay vì chạy theo những xu hướng đó, chúng ta nên chụp ảnh sao cho phù hợp với gu thưởng thức của mỗi người và cũng như là thể hiện đúng nhất cái cá tính của chúng ta ha. Nếu như mà chỉ chụp ảnh Tết mỗi năm thì thật lòng thuê áo dài là một lựa chọn kinh tế hơn, bởi vì là chúng ta vừa có thể chụp nhiều mẫu mà lại vừa tiết kiệm cả chi phí nữa. Tuy nhiên nếu như mà không thể thuê áo dài thì quý vị cũng có thể chọn mua áo dài tại Việt Nam và ship bưu điện gửi sang, bởi vì áo dài ở Việt Nam không những rẻ mà còn chất lượng rất là cao. Một lựa chọn khác nữa đấy là ở Úc có rất nhiều tiệm áo dài cho thuê và mua, đa phần các áo dao động từ 30 đến 80 đô, đa dạng từ mẫu mã đến giá thành, rất là phù hợp với nhu cầu của mọi người.
Thì theo quan sát của Trinh thì thấy các tiệm bán áo dài ở Úc bây giờ cũng chất lượng. Tiểu thương thường rao bán trên các hội nhóm online trên Facebook chẳng hạn, nên rất dễ để mà so sánh về cả mẫu mã lẫn giá tiền. Tuy vậy thì chất lượng thì theo Trinh thấy là đừng chỉ chọn mua qua hình ảnh mà hãy hẹn gặp và thử áo trực tiếp để xem cái form áo dài đó nó có hợp với mình không. Cái màu đó khi mà mình nhìn trên màn hình á, thì nó có thực sự là hợp với cái màu da của mình không? Nó có tôn da của mình lên không? Và quan trọng nhất là cái kiểu đó, cái form đó, nó có làm cho mình cảm thấy là mình đẹp trong cái áo đó hay không?
Vâng, và với mỗi dáng người, mỗi tính cách thì lại hợp một kiểu áo dài khác nhau đúng không Trinh?
Đúng rồi đó Linh, áo dài cũng giống như tính cách của người mặc cái chiếc áo dài đó, giống tính cách phụ nữ. Thực sự mà nói là không ai giống ai hết, và cũng không có một cái thứ khuôn mẫu nào duy nhất. Thì với áo dài thì sẽ có những mẫu áo cổ điển, rồi siết eo nè, ôm ngực nè, rất là tôn dáng và rất là tôn đường cong, phù hợp với những ý niệm, những cái concept ảnh truyền thống xưa cũ. Nhưng mà cũng sẽ có những mẫu áo dài suông rộng, không ôm vào người, mang một dáng vẻ hiện đại và thanh lịch. Nhưng mà kính thưa với lại các cô, các chị rằng không phải cứ nghĩ mẫu suông rộng thì sẽ hợp với tất cả mọi dáng người đâu. Phải thử rồi mới biết là liệu mình mặc lên thấy nó rất là thanh lịch, hiện đại, hay là thấy mình giống như là một cái móc áo di động. Rồi có cả những kiểu áo dài siết eo lại một nửa, vừa thoải mái vừa dễ bước đi, vẫn vừa đủ để mà tô một chút xíu eo, một chút xíu đường cong lên một cách duyên dáng. Nhưng mà dù là kiểu nào đi nữa thì chọn áo dài quan trọng là người phụ nữ phải chọn cách mình xuất hiện trong chính bức ảnh của chính mình.
Chính xác đó Trinh. Tuy vậy thì cũng có rất là nhiều những cái mẫu áo dài cách tân mà có thể nói là quá đà và tạo hình gây tranh cãi. Nên là dù phong vị mỗi người như thế nào thì cũng hãy đảm bảo rằng các thiết kế áo dài mà bạn chọn đúng với tinh thần và những trang phục truyền thống của người Việt, vừa kín kẽ mềm mại lại vừa trang trọng tinh tế. Chứ nếu như mà tinh nghịch quá thì cũng nên chú ý ha.
Và khi mà nói đến những cái tranh cãi trong cách tân của áo dài thì bàn luận về phụ kiện đi kèm cũng rất là sôi nổi. Áo dài thường thì có cả một thế giới phụ kiện đi kèm theo, truyền thống cũng có mà hiện đại cũng có, nào là những cái kiền cổ nè, vòng ngọc trai nè, bông tai nè, hài nhung nè, rồi guốc gỗ, tóc rồi tóc thì cũng có trăm cài, khảm ngọc, rồi khảm xà cừ, kẹp hoa sặc sỡ, rồi đội mấn, băng đô, hay là nón lá, hay là những cái nón mà lớn hơn theo kiểu nón tứ thân nữa quý vị.
Không thể là không kể đến cả những cái phụ kiện cầm tay như là túi sách, túi ngọc trai, rồi đến cả quạt gỗ, ô tre, lọng bướm, rồi những cánh hoa sặc sỡ và cả cánh diều nữa. Nhưng có một ranh giới rất mong manh giữa tinh tế và quá tay, đúng không Trinh?
À, dạ thưa là đúng rồi. À, nguyên tắc mình luôn nhớ tới là dù có đi kèm với phụ kiện nào thì cũng hãy chọn sao cho vừa mắt, chứ đừng biến thành mình cái giá treo trang sức và phụ kiện nha thưa quý vị phụ nữ. Ngoài ra thì nếu có thể thì Trinh rất là khuyến khích mọi người hãy sử dụng phụ kiện truyền thống Việt Nam. Những phụ kiện rất là lạ mà cổ điển như là lọng bướm nè, cánh diều nè, hay là những món đồ gốm sứ khi phối cùng áo dài lên hình sẽ tự nhiên tạo một ngôn ngữ rất là Á Đông, rất là đầm thắm.
Vâng, đúng rồi đấy ạ.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Hãy cùng bàn tiếp về phần quan trọng nhất, đấy là chụp áo dài ở đâu tại Sydney cho ra chất cái áo dài của ngày Tết.
Cái này cũng tùy vào tâm tính và cái sở thích cũng như là cái lối sống của mỗi người. Nếu mà các chị, các em là một người yêu những nét cổ trầm mặc hơn thì Chinese Garden of Friendship là một lựa chọn rất là đẹp, với hồ sen trong vắt, thác nước trữ tình, những hồ cá koi nên thơ và cả những cái mái vòm, cầu vòm đặc trưng trong kiến trúc của Á Đông. Tất cả đều rất là phù hợp cho một bức ảnh truyền thống với áo dài.
Nhưng và điều hay nhất ở đây đó là không hề quá đông dù là ngày thường hay là cuối tuần. Thế nên là chụp ảnh rất đã và sẽ không lo tình trạng là 1m2 10 nàng thơ. Nên là các bạn tha hồ phóng máy ảnh nhé. Hãy cứ thong thả đi dạo và để tà áo dài tự nhiên tìm cho mình một góc đẹp. Và giá vé cho một lần thăm là khoảng 12 đô. Nếu như bạn đang là học sinh, sinh viên thì sẽ còn rẻ hơn nữa đó.
Và cũng phải nhắc đến một bối cảnh cổ kính nữa không thể bỏ qua cho những người thích chụp hình, đó là các ngôi chùa. Nếu như mà các chị, các em có điều kiện thì hãy đi đến ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Sydney là chùa Nam Tiên ở phía Wollongong đó thưa quý vị, để săn cho mình những góc máy hết sức trầm mặc và hết sức thanh tịnh. Còn nếu như quý vị không có điều kiện để đi chụp hình ở những cái ngôi chùa xa như vậy thì ngay miền Tây Sydney, để đến chùa Phước Huệ hay là Thiền viện Minh Quang cũng có thể chụp cho mình những bức hình rất là cổ kính. Và nhớ rằng hãy xin phép nhà chùa cũng và chụp hình thanh lịch, tức là không gây ồn ào, không gây náo nhiệt, để tránh ảnh hưởng đến không gian thanh tịnh của chùa nha quý vị.
Vâng, và cuối cùng một concept chụp ảnh nữa cũng không thể bỏ qua, đó là mặc áo dài dạo phố. Hiện tại thì các khu vực như là Bankstown hay Kapramatta đã trang trí vô cùng lung linh và cũng có rất nhiều những gian hàng sặc sỡ đỏ rực cả một khu phố rồi, vô cùng náo nhiệt và đậm nét văn hóa Tết cổ truyền nữa. Tại đây thì các bạn hãy đứng trước những hàng quán đẹp, bạn cũng có thể nháy máy cho mình rất nhiều các concept độc lạ cũng như là vô cùng là có thể nói là cô ba Sài Gòn đó. Nếu được thì hãy mua ủng hộ các cô chú bán đồ Tết một chiếc nón lá hay là một cành hoa, vừa ủng hộ cộng đồng tiểu thương đón Tết nhưng lại vừa có cho mình những phụ kiện xinh đẹp để chụp áo dài nữa nha.
Và đến đây thì là hy vọng quý thính giả của SBS Tiếng Việt, các cô, các chị, các em có thể tìm cho mình được, chụp cho mình được những bức hình áo dài đón Tết thiệt là lung linh và là phiên bản đẹp nhất của chính mình. Và xin chúc quý vị một năm mới.
Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, ngập tràn hạnh phúc.
vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.